Hai La Mã. Bất giữ thủ. A. Duyên khởi. 1. Nhân duyên kết giới lần thứ nhất. Đức Phật ở tại thành Vương Xá, khi ấy có tỳ kheo tên là Đạt Ni Ca, con nhà đồ gốm, dựng lên một thảo am để ở tại núi Ức La. Đến giờ bưng bát vào thành khất thực, sau đó người lấy củi phá am mang cây gỗ đi. Sau khi khất thực xong trở về, phải tu bổ am trở lại đến 3 lần như vậy, nên ôm hận trong lòng, bèn nghĩ như vậy: may tự thân ta có khả năng hoàn thiện việc trộn bùn, tại sao không hoàn thành cái am gạch để tránh khỏi cái nạn này? Liền tạo dựng ra nó, gồm sườn nóc, có trụ cột, xà nhà, rui kèo chạm trổ đẹp, có cửa ra vào và cửa sổ, vân vân, đầy đủ, tuyệt hảo như thần. Rồi gom chất củi nung thành màu đỏ tươi rất đẹp. Khi đó, gió lớn tạo thành tiếng nhạc không hầu. Đức Phật ở trên núi Kỳ Xà Quật, từ xa trông thấy cái am kia màu đỏ, chạm vẻ đẹp đẽ, hỏi tôn giả A Nan: đó là cái nhà nào vậy? Tôn giả A Nan bạch Phật: đó là nhà của Đạt Ni Ca tự sức tạo ra. Đức Phật bảo tôn giả A Nan: Đạt Ni Ca làm điều phi pháp, tại sao xuất gia lại tạo ác nghiệp này, tàn hại đến mệnh vật, không có lòng thương xót? Trước đây ta đã bằng nhiều cách nói pháp từ bi an nhẫn, tại sao tỳ kheo lại không có lòng từ này? Đức Thế Tôn bằng mọi phương tiện quở trách rồi, bảo các tỳ kheo: các ông đến phá cái nhà đã làm ra kia đi. Các tỳ kheo vâng lời, liền đến chỗ cái nhà đó để phá. Lúc ấy, Đạt Ni Ca từ trong nhà bước ra hỏi các tỳ kheo: tôi không xúc phạm nhau, tại sao quý vị hùa nhau muốn đến phá nhà tôi? Các tỳ kheo trả lời: chẳng phải là ý chúng tôi mà vâng lệnh Đức Thế Tôn. Đạt Ni Ca nói: nếu là bản hoài Đức Pháp Vương thì tôi lại dám nói sao? Các tỳ kheo liền cùng phá nó, rồi dẫn Đạt Ni Ca đến chỗ Đức Phật, trình bày sự việc lên Đức Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi Đạt Ni Ca: thật sự ông có làm không? Thưa, thật con làm, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách cổ trách như trên, rồi bảo các tỳ kheo: từ nay, nếu có tỳ kheo nào làm nhà đất nung thành gạch, phạm thâu lan giá, tự thể hiện công xảo, phạm đột kiết la. Đạt Ni Ca lại nghĩ như vậy: trước đây ta dựng am bằng cỏ luôn bị tiều phu phá hoại, sau làm nhà gạch lại trái với thực thể người xuất gia của Đấng Pháp Vương. Nay nên đổi cách tìm gỗ tốt tạo dựng nhà lớn, tức sẽ được tồn tại lâu dài, khỏi phải khổ não nữa. Lại nghĩ như vậy: người coi cây gỗ thành Vương Xá là bạn tri thức của ta, ta sẽ đến đó để cầu xin. Nghĩ rồi liền đến nói: tôi cần cây gỗ, có thể cho tôi. Người coi cây gỗ nói: đối với cây gỗ tôi không có quyền cho. Hỏi: do ai? Đáp: do vua. Đạt Ni Ca nói: vua đã cho tôi. Người giữ cây gỗ nói: nếu vua đã cho thì tùy ý lấy. Đạt Ni Ca bèn lấy những cây gỗ lớn để phòng vệ thành, chặt đứt mang đi. Khi ấy, Đại Thần Vũ Xá đi thanh tra các nơi, trên đường bắt gặp liền hỏi người giữ gỗ: tại sao đem những cây gỗ lớn để phòng vệ thành cho tỳ kheo kia? Trả lời: chẳng phải tôi cho. Lại hỏi: là ai? Đáp: là vua. Vũ Xá liền tâu vua: vì sao đại vương đem những cây gỗ lớn để phòng vệ thành cho Đạt Ni Ca mà không xét? Nhà vua hỏi: ai nói ta cho? Vũ Xá tâu: là người giữ cây gỗ. Nhà vua liền ra lệnh quan hầu cận bắt người giữ cây gỗ. Họ thừa lệnh liền bắt dẫn đến chỗ vua. Thời điểm ấy, Đạt Ni Ca vào thành khất thực. Trên đường đi thấy vậy hỏi, bạn đã phạm những gì mà bị bắt trói như vậy? Đáp, do đại đức nên tôi phải chịu đại tội này. Xin đại đức cứu thoát tính mạng tôi. Đạt Ni Ca nói, bạn đến trước, tôi sẽ đến sau. Khi người giữ cây gỗ đến chỗ vua, vua hỏi, tại sao ngươi đem những cây gỗ lớn để bảo vệ thành cho Đạt Ni Ca? Thưa, tâu đại vương, hạ thần đâu dám tự chuyên quyền, vì Đạt Ni Ca nói, vua sai bảo cho. Vua liền ra lệnh gọi đương sự đến. Khi ấy, Đạt Ni Ca đã có mặt ngoài cửa. Nhà vua bảo vào trước. Đạt Ni Ca liền vào trước gặp vua. Vua hỏi, trẫm cho tỳ kheo gỗ vào lúc nào? Đạt Ni Ca nói, vua há không nhớ khi mới lên ngôi, nhà vua đem tất cả cỏ cây và nước trong vương quốc bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn sao? Vua nói, những gì ta muốn bố thí vốn là những vật không có chủ. Quái thay, tỳ kheo lại dùng phương tiện này để lấy vật người. Lại nói, ta là vua quán đảnh, tại sao phải bỏ tù hay giết Sa Môn? Bây giờ, thầy nhanh trở về chỗ Đức Phật là vị Pháp Vương, ngài sẽ tự có cách trị thầy. Lúc ấy, mọi người nghe đều kinh ngạc nói, Đạt Ni Ca phạm tội đáng chết, tại sao chỉ quở trách rồi khiến cho đi? Tội như vậy mà được tha thì không ai làm việc ăn trộm. Lại cơ hiềm rằng, Sa Môn Thích Tử tự thân nhận được sự cung cấp của vua mà trộm gỗ vua, huống chi lại là chúng ta ngăn được, không sợ sao? Sa Môn Thích Tử thường khen ngợi không ăn trộm, dạy người bố thí, tại sao bây giờ tự mình lại làm việc của giặc? Những kẻ này không có hạnh Sa Môn, phá pháp Sa Môn. Tiếng xấu như vậy lần lượt lan khắp. Các gia chủ, cư sĩ, Bà La Môn vân vân không tin ưa Phật pháp trong nước. Từ xa thấy Sa Môn, liền bằng mọi cách mắng nhiếc. Các tỳ kheo nghe cùng hỏi lại nhau, ai ăn trộm gỗ cây của vua để đưa đến tiếng xấu này? Đạt Ni Ca nói, điều đó tôi làm. Lúc ấy các tỳ kheo dùng mọi cách quở trách, thầy làm điều phi pháp không phải đạo tùy thuận. Đức Thế Tôn bằng nhiều cách chê bai không cho mà lấy, khen ngợi không trộm cắp. Tại sao nay tự thầy làm việc của giặc? Các tỳ kheo quở trách như vậy rồi, dẫn đến chỗ Phật trình bày mọi sự việc lên Phật. Đức Phật nhân việc này tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi Đạt Ni Ca, thật ông có như vậy không? Đáp, thật vậy bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách như Tu Đề Na. Khi ấy, vị đại thần nước Ma Kiệt xuất gia hành đạo đang đứng hầu Phật. Đức Phật hỏi tỳ kheo ấy, theo vua A Xà Thế, người ăn trộm ngang bao nhiêu thì mắc tội tử hình? Tỳ kheo bạch Phật, từ 5 tiền trở lên thì mắc tội tử hình. Đức Phật vì việc này lại quở trách rồi bảo các tỳ kheo, vì 10 điều lợi nên ta vì các tỳ kheo kết giới. Từ nay, giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào trộm từ 5 tiền trở lên thì phạm 3 la di, không được sống chung. 2. Nhân duyên kết giới lần thứ 2. Đức Phật ở thành Xá Vệ, khi ấy có số đông tỳ kheo nói như vậy. Đức Phật chế giới là vực trong thôn xóm, chứ chẳng phải nơi đất trống. Lại có các tỳ kheo nói như vậy. Phạm cùng chẳng phạm, chế cùng chẳng chế, chỉ cần lấy thì không lo. Họ liền dùng tâm trộm lấy vật có chủ hay không chủ nơi đất trống. Lấy rồi, họ lại sanh nghi ngờ hối hận. Đến chỗ A Nan hỏi A Nan. Tôn giả liền bạch sự việc lên Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp tỳ kheo tăng và hỏi: "Các thầy có thật vậy không?" "Thưa thật vậy, bạch Đức Thế Tôn." Đức Phật bằng mọi cách quở trách: "Thôn xóm, đất trống có những gì khác nhau?" Quở trách rồi, bảo các tỳ kheo: "Từ nay, giới này nên nói như vậy." B. Giới văn. Nếu tỳ kheo nào ở nơi thôn xóm hoặc chỗ đất trống có tâm trộm cắp, lấy vật không được cho, hoặc bị vua hay đại thần bắt, hoặc trói, hoặc giết, hoặc đuổi, nói rằng: "Ngươi là giặc, ngươi là kẻ tiểu nhân, người ngu si", tỳ kheo ấy là kẻ ba la di, không được sống chung. C. Thích từ. Tụ lạc. Nơi có thành quách, có hàng rào bao quanh ba do tuần, cho đến chỉ một cái nhà. Đất trống, ngoài tụ lạc trừ nơi đường đi của thôn xóm. Nơi đường đi của thôn xóm, ngoài thôn xóm trong một tầm tên bắn, có người biết tầm quý những nơi đi tiện lợi. Tâm trộm cắp, vật thuộc về người khác, người bảo hộ, không cho mà lấy, hay dùng tâm xiểm khúc, quanh co, giận dữ, khủng bố, để lấy vật của người. Không cho mà lấy, hoặc tự mình lấy, hay sai người lấy, vật rời khỏi chỗ cũ. Vua, chủ nước, chủ thôn xóm, vua quán đảnh, vua chuyển luân. Đại thần, là vị trông coi việc nước. Bắt, nắm tay hay nắm tóc. Trói, dùng gông cùm xiềng xích. Giết, dùng dao trượng, vân vân, để chấm dứt mạng sống. Đuổi, trục xuất khỏi một trú xứ cho đến một nước. Giặc, xa lìa pháp thiện, pháp vô ký, rơi vào chỗ bất thiện. Tiểu, không có sự hiểu biết. Si, sống trong sự tối tâm. D. Phạm tướng. Phạm ở đây, vực ở trong đất, vực ở trên đất, vực ở trong hư không, xóm làng, vực của xóm làng, tiệm, quán, vực của tiệm quán, ruộng đất, vực của ruộng đất, vườn tược, vực của vườn tược, phòng xá, vực của phòng xá, xe cộ, vực của xe cộ, gánh sách, vực của gánh sách, thuyền bè, vực của thuyền bè, ao hồ, vực của ao hồ, gửi trả, ngăn đường, rình đường, chỉ chỗ, dẫn đường, dạy cách lấy, cùng lấy, không nộp thuế. Vực trong lòng đất. Nếu vực còn ở trong lòng đất, tỳ kheo có ý nghĩa: "Ta sẽ trộm vực này", khởi tâm và tạo điều kiện đều phạm đột kiết la. Đào đất phạm ba vật đề, nắm vực phạm đột kiết la. Động đến vực phạm thâu lan giá, lìa khỏi chỗ cũ mà trị giá 5 tiền phạm ba la di, dưới 5 tiền phạm thâu lan giá. Vực ở trên đất, vực ở trên đất như giường, giá, ghế, sập, cửa, cây xà ngang, đòn tay, ruôi mè, cho đến vực trên nhà, trên cây. Tất cả các vực như vậy đều gọi là vực trên đất. Tỳ kheo có ý nghĩa: "Ta sẽ lấy vực này." Móng tâm tạo phương tiện cho đến nắm lấy vực đều phạm đột kiết la. Động đến vực phạm thâu lan giá. Vực rời khỏi chỗ cũ trị giá 5 tiền phạm ba la di, dưới 5 tiền phạm thâu lan giá. Vực ở trên hư không, hoặc dùng thần lực đặt vực trong hư không, hoặc có chủ, hoặc chim tha, hoặc gió thổi đến, tỳ kheo có ý nghĩ: "Ta sẽ lấy vực này." Móng tâm tạo phương tiện đều phạm đột kiết la. Động đến vực phạm thâu lan giá. Dời vật khỏi chỗ cũ trị giá 5 tiền phạm ba la di, dưới 5 tiền phạm thâu lan giá. Thôn xóm, xung quanh ba do tuần, cho đến chỗ một cái nhà, tỳ kheo có ý nghĩa: "Tôi sẽ trộm lấy thôn xóm này." Móng tâm tạo phương tiện đều phạm đồ kiết la, đóng nộc, lấy vồ nịnh, phạm ba dật đề, dùng dây đo lường tranh cho được, trị giá 5 tiền, phạm ba la di, dưới 5 tiền phạm thâu lan giá. Vượt trong thôn xóm, tùy theo trong xóm làng có vật gì, tỳ kheo có ý nghĩ, ta sẽ lấy trộm vật này, lấy được phạm ba la di. Tiệm quán, tỳ kheo có ý nghĩ, ta sẽ lấy trộm tiệm quán này. Móng tâm, tạo phương tiện, đều phạm đồ kiết la. Đóng nộc, lấy vồ nịnh, phạm ba dật đề. Dùng dây đo lường, tranh cho được, phạm ba la di. Vật nơi tiệm quán, tùy theo trong tiệm quán có vật gì, tỳ kheo có ý nghĩ, ta sẽ lấy trộm vật này, lấy được, phạm ba la di. Ruộng, chỉ ruộng có nước hay không nước, tỳ kheo có ý nghĩ, ta sẽ lấy trộm ruộng này. Móng tâm, tạo phương tiện, đều phạm đồ kiết la. Đóng nộc, lấy vồ nện, phạm ba dật đề. Lấy dây đo, để tranh cho được, phạm ba la di. Vật trong ruộng, tùy trong ruộng sản xuất ra ngũ cốc, tỳ kheo có ý nghĩ, ta sẽ trộm vật này, lấy được phạm ba la di. Vườn, các vườn trồng cây trái, tỳ kheo có ý nghĩ, ta sẽ trộm vườn này. Móng tâm, tạo phương tiện, đều phạm đồ kiết la. Đóng nộc, lấy vồ nện, phạm ba dật đề. Dùng dây đo, để tranh cho được, phạm ba la di. Vật trong vườn, tùy trong vườn sản xuất vật gì, tỳ kheo có ý nghĩ, tôi sẽ trộm lấy vật này, lấy được phạm ba la di. Nhà, nhà trệt hoặc nhà lầu, nơi mà người tại gia hay xuất gia ở, tỳ kheo có ý nghĩ, tôi sẽ trộm lấy nhà này. Móng tâm tạo phương tiện, đều phạm đồ kiết la. Đóng nộc, lấy vồ nịnh, phạm ba dật đề. Dùng dây đo để tranh cho được, phạm ba la di. Vực trong nhà, tùy theo trong nhà có vực gì, tỳ kheo có ý nghĩ, ta sẽ trộm lấy vực này, lấy được phạm ba la di. Xe, chỉ chung các loại xe như xe voi, xe ngựa, xe cổ và các loại, tỳ kheo có ý nghĩ, ta sẽ trộm lấy xe này. Móng tâm tạo phương tiện, cho đến nắm cầm đều phạm đồ kiết la. Động đến vật phạm thâu lan giá, vật lìa khỏi chỗ trị giá 5 tiền phạm ba la di, dưới 5 tiền phạm thâu lan giá. Vật trong xe, tùy theo trên xe có vật gì, tỳ kheo có ý nghĩ, ta sẽ trộm lấy vật này, lấy được phạm ba la di. Gánh, đội trên đầu, gánh nơi vai, vác nơi lưng, xách nơi tay, đều gọi là gánh cả. Tỳ kheo có ý nghĩ, ta sẽ trộm gánh này. Móng tâm tạo phương tiện, đều phạm đột kiết la. Động đến vật, phạm thâu lan giá. Dời vật khỏi chỗ trị giá 5 tiền, phạm ba la di, dưới 5 tiền, phạm thâu lan giá. Vật của gánh, tùy theo trong gánh có những vật gì, tỳ kheo có ý nghĩ, ta sẽ trộm lấy vật này, lấy được phạm ba la di. Thuyền, thuyền bằng da, thuyền bằng đất nung, thuyền bằng gỗ, thuyền nan, tất cả đều gọi là thuyền. Tỳ kheo có ý nghĩ, ta sẽ lấy trộm thuyền này. Móng tâm tạo phương tiện, đều phạm đột kiết la. Động đến vật, phạm thâu lan giá. Vật rời khỏi chỗ trị giá 5 tiền, phạm ba la di. Dưới 5 tiền, phạm thâu lan giá. Vật trong thuyền, tùy theo trong thuyền có những vật gì, tỳ kheo có ý nghĩ, ta sẽ trộm lấy vật này, lấy được phạm ba la di. Ao, tất cả hồ, vũng chứa nước đều gọi là ao. Tỳ kheo có ý nghĩ, ta sẽ trộm lấy ao này. Móng tâm tạo phương tiện, đều phạm đột kiết la. Đóng nộc, lấy vồ nện, đều phạm ba dật đề. Dùng dây đo để tranh cho được, trị giá 5 tiền phạm ba la di. Dưới 5 tiền phạm thâu lan giá. Phật trong ao, tùy theo trong ao có sản xuất thứ gì, tỳ kheo có ý nghĩ, ta sẽ lấy trộm vật này, lấy được phạm ba la di. Gửi, người đem gửi vật cho tỳ kheo, với tâm trộm không trả vật lại, khi tâm người chủ coi như mất rồi, trị giá 5 tiền, phạm ba la di, dưới 5 tiền phạm thâu lan giá. Hoàn trả, tỳ kheo nhận vật của người khác gửi, với tâm trộm không trả lại cho người kia, trị giá 5 tiền phạm ba la di, dưới 5 tiền phạm thâu lan giá. Ngăn đường, tỳ kheo vì giặc trộm cướp ngăn đường, không cho người khác đến. Rình đường, rình thấy người, liền đến báo cho giặc. Chỉ chỗ, tỳ kheo chỉ chỗ cho giặc. Dẫn đường, tỳ kheo đi trước dẫn đường cho giặc. Dạy cách lấy, tỳ kheo dạy cho giặc phương pháp lấy trộm. Cùng lấy, tỳ kheo cùng giặc lấy trộm đồ. Không nộp thuế, tỳ kheo nên nộp thuế mà không nộp. Như các trường hợp trên, lấy vật trị giá 5 tiền phạm ba la di, dưới 5 tiền phạm thâu lan giá. Nếu vật của người không cho mà lấy từ 5 tiền trở lên, tỳ kheo ni phạm ba la di, thức xoa mana sa di, sa di ni phạm đột kiết la bị trục xuất. Vật của phi nhân không cho mà lấy, tỳ kheo ni phạm thâu lan giá, thức xoa mana sa di, sa di ni phạm đột kiết la. Vật của súc sanh không cho mà lấy đều phạm đột kiết la. Có 4 trường hợp lấy trọng vật của người mà không phạm. Tưởng của mình lấy, tạm lấy, đồng ý lấy, không có tâm trộm lấy.